là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở cách ly tập trung. Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy chữa cháy. Thành phố Yên Bái thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch. Tỉnh Yên Bái truy vết 800 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2. Yên Bái xử lý 28 cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp đó là ghi nhận công tác phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 1 tháng 12, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hai cơ sở cách ly tập trung tại huyện Yên Bình và một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn tỉnh đến nay đã có 58 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly và điều trị. Còn lại hàng trăm ca F1 hiện cũng được cách ly tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số cơ sở khác trên địa bàn. Tại Trung đoàn 121 đang tiếp nhận 340 người. Để đảm bảo phục vụ cho các trường hợp đang cách ly tại đây, hiện có 13 y bác sĩ, 30 cán bộ chiến sĩ, bộ đội, công an và dân quân thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại Trung đoàn đang tiến hành sửa chữa, cải tạo một số dãy nhà để đảm bảo tiếp nhận khoảng 1.000 người thực hiện cách ly tập trung. Đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, Trung đoàn 121 và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng lưu ý lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn 121 cần tiếp tục chỉ đạo vệ sinh môi trường thông thoáng, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo các dãy nhà và phòng ở để có thể tiếp nhận thêm những trường hợp F1 vào cách ly, đưa địa điểm này trở thành điểm cách ly tập trung lâu dài. Cùng với đó cần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khác để tránh lây nhiễm chéo, đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm và quan tâm xử lý rác thải. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt, nhắc nhở người cách ly nghiêm túc thực hiện quy chế quy định trong thời gian cách ly. Cũng trong sáng ngày 1 tháng 12, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hai chợ Đồng Tâm và Minh Tân, thành phố Yên Bái. Hiện nay hai chợ này vẫn hoạt động bình thường, cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân trên địa bàn. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn thành phố, lượng người đến mua bán giảm, các phường đã cử cán bộ và công an phường phối hợp với ban quản lý chợ triển khai nghiêm túc việc hướng dẫn người dân và các tiểu thương các biện pháp phòng chống dịch. Qua kiểm tra, hầu hết các tiểu thương đều chấp hành tốt các quy định như đeo khẩu trang, đeo kính chắn giọt bắn, giữ khoảng cách giữa người bán và người mua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các tiểu thương cần chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch, không nên hoang mang lo lắng vì hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn được kiểm soát. Ban quản lý chợ cần thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân và tiểu thương thực hiện 5K khi đến chợ, tránh để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Chiều ngày 1 tháng 12, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh hiện có 12 lớp với 422 học sinh đang học tập và sinh hoạt. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã chủ động bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn, thực hiện phun thuốc khử trùng, vệ sinh lớp học thường xuyên. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm thông điệp 5K, quy định phòng chống dịch của địa phương, ngành y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với tất cả cán bộ giáo viên, xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với học sinh, nhất là các khu vực có nguy cơ cao. Qua kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhấn mạnh. Hiện nay, Ban chỉ đạo các cấp và các lực lượng chức năng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để nhanh chóng dập dịch trên địa bàn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, công tác xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm tầm soát được thực hiện hiệu quả kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện lân cận cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, chú trọng thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa tập trung đông học sinh, phát hiện và có giải pháp kịp thời đối với các học sinh, sinh viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở và thông báo ngay cho cơ sở y tế để xét nghiệm sàng lọc. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị mỗi người dân cần tiếp tục nêu cao ý thức tuân thủ đúng các quy định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là yêu cầu 5K, không tụ tập đông người, khai báo y tế trung thực và nên lấy mẫu xét nghiệm khi đi từ các tỉnh có dịch ngoài cộng đồng trở về địa phương. Mỗi người cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng, góp phần chung tay cùng hệ thống chính trị phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 1 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện kết luận số 02 của Ban Bí thư và quyết định số 1492 của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 99 của Quốc hội và quyết định số 630 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo sở ban ngành và một số huyện thị thành phố. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 47 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã được tăng cường. Các bộ ngành địa phương, chính quyền đã tập trung tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật và vận động toàn dân thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy với nhiều hình thức phong phú linh hoạt. Việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được chú trọng, nhằm phát huy phương châm 4 tại chỗ. Qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu chữa, dập tắt, xử lý hàng chục nghìn vụ cháy, sự cố và hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng nghìn người trong đám cháy. Việc khống chế, dập tắt kịp thời, không để cháy lớn đã góp phần bảo vệ khối lượng tài sản ước tính hơn 700.000 tỷ đồng trong những năm qua. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay đã xử lý trên 15.000 vụ cứu nạn cứu hộ, trực tiếp cứu được 4.000 người, phối hợp xử lý an toàn kịp thời nhiều sự cố rò rỉ xăng dầu hóa chất, ngăn chặn được các thảm họa về cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ thị 47 ở một số nơi hiệu quả thấp chưa đạt yêu cầu đề ra, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là tại khu dân cư, khu công nghiệp, chợ dân sinh. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa đồng bộ. Một số nơi cấp ủy chính quyền, người dân doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, có tư tưởng chủ quan, chấp hành không nghiêm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị, Bộ Công an tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 47 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội đất nước, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong đó yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng chiến lược, dự án, kế hoạch, giải pháp, cũng như nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự tọa đàm trực tuyến do Quân khu 2 tổ chức với chủ đề Đoàn viên hội viên lực lượng vũ trang quân khu nói không vi phạm pháp luật, kỷ luật. Dự buổi tọa đàm tại điểm cầu Yên Bái có Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy chỉ huy các cấp đã có nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý tư tưởng của cán bộ, đoàn viên hội viên. Đồng thời phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, câu lạc bộ quân nhân, tạo môi trường sống lành mạnh, góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội trong lực lượng vũ trang quân khu. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong việc chấp hành kỷ luật quân đội của cán bộ, đoàn viên, hội viên ở một số đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chiều ngày 30 tháng 11, thành phố Yên Bái tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 15 xã phường của thành phố.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có 7 xã phường xuất hiện 17 F0. Các xã phường cũng đã triển khai tốt công tác truy vết, triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp đi từ vùng dịch có chỉ định lấy mẫu xét nghiệm cũng như xét nghiệm trong cộng đồng. Thành phố chỉ đạo thành lập 33 kíp tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, thần tốc truy vết hiệu quả với trên 70 cán bộ y bác sĩ. Trong đó huy động sự hỗ trợ nhân lực từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 10 kíp với 20 người, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 13 kíp với 26 người. Qua công tác kiểm tra, về cơ bản các xã phường đã chủ động thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác khai báo y tế, quản lý các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế được thực hiện nghiêm túc. Người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các khu cụm công nghiệp, khu vực chợ chấp hành tốt các quy định về phòng dịch. Thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã phường đến các thôn tổ nhân dân tiếp tục thực hiện thần tốc truy vết, thực hiện nghiêm túc công tác khai báo y tế, phát huy hiệu quả hơn nữa các tổ phòng chống COVID cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân cùng chung tay phòng chống dịch.
Ngay sau khi nhận được báo cáo của xã Thạch Lương về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Bản Có, tối qua Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Nghĩa Lộ đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cư trú tại Bản Có, xã Thạch Lương có lịch trình di chuyển từ tỉnh Lạng Sơn về địa phương đã thực hiện khai báo y tế và đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo xã Thạch Lương phối hợp với các lực lượng chức năng di chuyển F0 đến điều trị tại bệnh viện Lao Phổi tỉnh Yên Bái, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng rà soát truy vết F1, F2 và các trường hợp có tiếp xúc liên quan với người bệnh, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thành lập các chốt trực quanh khu vực có trường hợp dương tính để tuyên truyền hạn chế phương tiện, người qua lại đảm bảo công tác phòng chống dịch. Huy động các lực lượng ứng trực thường xuyên 24/24 giờ, tăng cường tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không hoang mang lo lắng, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm không để dịch bùng phát trên địa bàn thị xã. Sau khi xuất hiện các trường hợp dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng liên quan đến chùm ca bệnh tại các quán hát karaoke trên địa bàn thành phố, đến nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục tổ chức khoanh vùng, truy vết thần tốc, tổ chức xét nghiệm nhanh trên diện rộng để tìm F0, với mong muốn sớm khống chế được dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chùm ca bệnh liên quan đến các quán karaoke tại thành phố Yên Bái sau 6 ngày khởi phát đến nay đã có 58 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca F0 trong mấy ngày gần đây đa phần đều trong khu vực cách ly đã được phong tỏa. Hiện tất cả các trường hợp trên đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Yên Bái, thuộc thể nhẹ, hiện tại sức khỏe bình thường. Với mục tiêu khoanh vùng truy vết nhanh trên diện rộng, đến nay các lực lượng chức năng đã đưa đi cách ly tập trung gần 800 trường hợp F1, gần 4.500 trường hợp F2. Cùng với đó, lực lượng y tế cũng đã tổ chức lấy được hơn 30.000 mẫu xét nghiệm tầm soát ở những nơi nguy cơ cao ở các khu vực xuất hiện F0. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến một trường hợp F0 là nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, hiện bệnh viện này đã bị phong tỏa tạm thời và tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường, chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.
Sau khi ghi nhận một trường hợp F0 là nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi trong chiều tối 30 tháng 11, Sở Y tế Yên Bái đã ra thông báo tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường tại Bệnh viện Sản Nhi để phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Gần 30 người là F1 có tiếp xúc với F0 đã được cách ly theo quy định. Hiện Bệnh viện Sản Nhi chỉ tiếp nhận khám chữa bệnh đối với những bệnh nhân cấp cứu. Các trường hợp có nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi được yêu cầu chuyển đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế tuyến huyện hoặc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Do có sự chuẩn bị từ trước, hiện công tác khám chữa bệnh vẫn được bệnh viện duy trì bình thường trong khu vực phong tỏa. Hơn 300 cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân cùng người nhà được bệnh viện phục vụ đầy đủ các nhu cầu về lương thực, thực phẩm tại chỗ.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy công tác thanh tra kiểm tra bị rút gọn, các cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành tạm hoãn hoặc chuyển sang hình thức hậu kiểm. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã thành lập 7 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành. Qua kiểm tra 154 cơ sở đã lập biên bản xử lý vi phạm 28 cơ sở với số tiền 74 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy một số mặt hàng hết hạn sử dụng, mốc hỏng trị giá khoảng 500.000 đồng. Tham mưu Ủy ban dân tỉnh xử phạt một bếp ăn tập thể để xảy ra ngộ độc thực phẩm với số tiền 160 triệu đồng. Ngoài ra, ngành còn giám sát lấy mẫu đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ 18 hoạt động sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh với tổng số hơn 4.000 suất ăn. 100% các bữa ăn đều được đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hưởng ứng chương trình Sóng vào máy tính cho em do chính phủ phát động nhằm chung tay hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến, Ngày 30 tháng 11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã trao tặng cho thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên các phần quà gồm máy tính để bàn kết nối mạng, bàn ghế để máy tính và sách tham khảo, tổng trị giá 150 triệu đồng. Những phần quà trao tặng của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng thể hiện sự quan tâm hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa có điều kiện để tiếp cận với những phương pháp học tập hiện đại, phát triển kỹ năng và tư duy, tiếp tục vươn lên trong học tập.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11, Brazil đã trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể mới Omicron. Cơ quan quản lý y tế Brazil cho biết, một người đàn ông 41 tuổi trở về thành phố Sao Paulo từ Nam Phi và vợ người không có lịch sử du lịch nước ngoài đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 25 tháng 11. Ngày 26 tháng 11, Brazil đã dừng các chuyến bay từ Nam Phi và 5 quốc gia thuộc miền Nam Châu Phi để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Hàng chục thành phố của quốc gia Nam Mỹ này đã quyết định dừng tổ chức các lễ hội truyền thống do lo ngại tình trạng tập trung đông người sẽ khiến dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 11 kêu gọi những người dễ bị tổn thương trước COVID-19, bao gồm cả người trên 60 tuổi trở nên, hoãn kế hoạch đi lại đến khu vực biến thể Omicron đang lây lan. WHO cũng khuyến nghị các nước nên áp dụng cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và giảm thiểu rủi ro khi thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại.
Ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế Hà Lan cho biết biến chủng Omicron có thể xuất hiện ở nước này ít nhất 10 ngày trước khi có báo cáo từ Nam Phi, đồng thời cảnh báo đã xác định Omicron còn nhiều biến thể phụ. Ngày 24 tháng 11, Nam Phi báo cáo ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron lên Tổ chức Y tế Thế giới. Đến ngày 26 tháng 11, cơ quan Y tế Hà Lan thông báo ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể mới đầu tiên trong nhóm hành khách bay từ Nam Phi tới nước này. Tuy nhiên, Viện Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Quốc gia Hà Lan cho biết biến thể Omicron được phát hiện trong 2 mẫu xét nghiệm được lấy vào ngày 19 tháng 11 và 23 tháng 11. Điều này cho thấy biến thể Omicron đã xuất hiện ở châu Âu sớm hơn những gì được biết. Với tổng cộng 16 trường hợp được xác nhận nhiễm biến thể Omicron, Hà Lan hiện là một trong những nước có số ca nhiễm biến thể mới cao nhất ở châu Âu. Ngoài Hà Lan, Bỉ và Đức cũng lần lượt cho rằng kết quả xét nghiệm và giải mã trình tự gen cho thấy biến thể Omicron đã xuất hiện ở hai nước này trước ngày 24 tháng 11, cũng là ngày Nam Phi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Liên minh châu Âu, tính tới ngày 30 tháng 11, biến thể Omicron đã lan đến 20 quốc gia, trong đó có 13 nước thuộc châu Âu, Thụy Điển, Anh, Canada và Italia đều đang khẩn trương truy tìm các ca nhiễm đầu tiên thông qua mẫu bệnh phẩm thu thập trong khoảng thời gian trước khi Nam Phi báo cáo.
Ngày 30 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Tổng thống Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Ấn Độ vào ngày 6 tháng 12 tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Putin sẽ có cuộc hội đàm cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của hai nguyên thủ quốc gia kể từ sau hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS hồi tháng 11 năm 2019. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẽ tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm này. Tại New Delhi, hai bên sẽ tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên theo cơ chế 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga Ấn. Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga diễn ra trong bối cảnh hai bên đang đàm phán về thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 theo bản hợp đồng trị giá 5,43 tỷ đô la đã được hai bên ký kết năm 2018. Mỹ nhiều lần cảnh báo New Delhi có thể sẽ bị Washington trừng phạt nếu mua S-400 từ Nga. Tuy nhiên, New Delhi khẳng định họ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và việc mua sắm quốc phòng phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia.
Nhằm đối phó với mực nước biển dâng cao, tỉnh Busan của Hàn Quốc đã lên kế hoạch đến năm 2025 sẽ xây dựng một thành phố gồm các bệ nổi lục giác có khả năng tự sản xuất thực phẩm và năng lượng. Thành phố sẽ được xây dựng ngoài khơi bờ biển thành phố Busan với cơ sở hạ tầng chống lũ lụt bao gồm một số hòn đảo nhân tạo là một tập hợp các bệ nổi hình lục giác được gia cố bởi một lớp đá vôi cứng hơn bê tông gấp 2 lần. Thành phố được thiết kế để chống chịu được thiên tai như lũ lụt, sóng thần hay bão cấp 5. Khi nước dâng cao, các bệ nổi cũng được dâng lên. Đây cũng là kiểu mẫu thành phố tự cung tự cấp tạo ra nguồn năng điện sạch từ tấm pin mặt trời đặt trên đỉnh các tòa nhà, sản xuất thực phẩm và nước ngọt. Những chiếc lồng được neo bên dưới có thể sử dụng để nuôi sò điệp, tảo bẹ hoặc các loại hải sản khác, trong khi chất thải từ đó có thể được sử dụng để bón cây. Sản phẩm hữu cơ sẽ được sản xuất hiệu quả trong các hệ thống trồng rau khí canh và sản xuất thực phẩm bằng cách phối hợp giữa nuôi trồng thủy sản thông thường với thủy canh trong một môi trường cộng sinh, bổ sung cho các trang trại và các nhà kính ngoài trời truyền thống. Người dân đi lại giữa đảo bằng thuyền.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác phòng chống HIV/AIDS. Để đảm bảo người nhiễm HIV/AIDS được điều trị liên tục, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021 với chủ đề tăng cường phòng chống HIV trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang được các cấp các ngành linh hoạt triển khai nhằm duy trì, cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc, điều trị và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng.
Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đang có gần 1.950 người nhiễm HIV trong danh sách quản lý được điều trị ARV. Tất cả 173 xã thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS. Bệnh nhân HIV/AIDS được xét nghiệm theo dõi, tư vấn, khám định kỳ hàng tháng và được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn kinh phí địa phương. Công tác điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở y tế đều đạt hiệu quả. Phần lớn bệnh nhân HIV/AIDS sau khi điều trị đều có kết quả xét nghiệm tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song các dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS vẫn được duy trì. Việc cấp phát thuốc được thực hiện theo quý thay vì theo tháng như trước đây, đảm bảo bệnh nhân được nhận đủ, không gián đoạn thuốc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
Chương trình phòng chống HIV đã đang đi dần tới các mục tiêu chung của chương trình. Phấn đấu đến năm 2030 là tiêu diệt bệnh HIV/AIDS. Thì hiện nay thì cái số lượng bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố là có số lượng đông, hơn 500 bệnh nhân. Các cái bệnh nhân này thì đều được bảo hiểm y tế thực hiện chi trả, được cấp phát thuốc, được điều trị, được giám sát thường xuyên theo đúng cái phác đồ quy định của Bộ Y tế. Và ngoài ra thì hiện nay trong cái chương trình này có cái sự phối kết hợp rất tốt của các cái mảng hoạt động chuyên môn khác. Ví dụ như là các cái hoạt động khám, điều trị, phát hiện các cái bệnh nhân viêm gan đi kèm theo cái bệnh HIV/AIDS, các cái chuẩn đoán điều trị khám phát hiện các bệnh nhân bị lao của cái chương trình liên quan tới bệnh HIV/AIDS.
Ông Hà Tiến Hát, thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi là một bệnh nhân, tôi đã được trung tâm y tế điều trị thuốc ARV. Trong thời gian qua thì tôi thấy sức khỏe của tôi rất là ổn định. Và chúng thấy là cái công tác phục vụ bệnh nhân đây là rất là tận tình, tháng nào cũng đều thuốc và tư vấn rồi là dặn dò các bệnh nhân là phải uống thuốc như nào và giữ gìn sức khỏe như nào, cũng như là tuyên truyền làm sao mà ra cộng đồng để giữ cái HIV này không lây truyền ra cộng đồng nữa.
Năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS của tỉnh với các nội dung trọng tâm như thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức, trong đó chủ yếu gián tiếp trên các phương tiện truyền thông, treo băng rôn, phát tờ rơi, tăng cường tư vấn xét nghiệm HIV trong nhóm đối tượng nguy cơ cao, phát hiện ca nhiễm mới, giới thiệu chuyển tiếp đến cơ sở điều trị, vận động hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận và được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cũng như tiếp cận các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV/AIDS. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động và giám sát hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị tuyến huyện tổ chức thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Ông Vũ Đức Cường, Phó trưởng khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái nói:
Trong cái thời gian dịch bệnh COVID kéo dài thì cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động đi khám, tái khám cũng như là nhận thuốc tại cơ sở điều trị của tỉnh Yên Bái. Về thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là có những cái tham mưu cho Ủy ban tỉnh cũng như là ngành y tế trong cái công tác là triển khai các hoạt động đồng bộ về chăm sóc điều trị nhiễm HIV, cụ thể như là sẽ đảm bảo cái việc mua bảo hiểm 100% cho những cái đối tượng mà không mua được thẻ bảo hiểm. Cái thứ hai là sẽ tăng cường cái độ bao phủ về cái hoạt động chăm sóc điều trị, đạt được cái mục tiêu 95% những người biết tình trạng về HIV được tham gia điều trị trong ARV trong thời gian tới. Cùng với đó thì là cái hoạt động về truyền thông can thiệp giảm hại cũng như là dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con để đảm bảo là 100% những cái đối tượng phụ nữ mang thai nhiễm HIV thì khi sinh con là sẽ không có trẻ bị nhiễm HIV.
Dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt khi Yên Bái đã xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, việc chủ động triển khai các hoạt động trong tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS sẽ giúp địa phương nâng cao hiệu quả phòng ngừa, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 14 ngoài hạng Anh, trận đấu giữa Leeds United và Crystal Palace tưởng như đã có tỷ số hòa, nhưng bất ngờ tới phút 90+3. Những phút đầu tiên, Leeds United là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng Crystal Palace cũng có những lời đáp trả đanh thép sau đó. Tuy nhiên, các chân sút của cả hai đội như đều thi đấu không tốt hoặc không thắng được sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bất ngờ bỗng xảy ra. Phút 90+3, Guehi của Palace để bóng chạm tay trong vòng cấm và tổ VAR đã vào cuộc. Sau khi tham khảo ý kiến, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho Leeds United. Từ khoảng cách 11m, Rafinha đã ghi bàn thắng quý hơn vàng để đem về 3 điểm cho đội chủ sân Elandot. Tiếp đón một Everton đang khủng hoảng là cơ hội để Liverpool nối dài mạch thắng. Đội chủ sân Anfield cũng phải tận dụng 7 trận đấu trong tháng 12 để tích lũy điểm số trước khi đối mặt với đầu năm 2022 dông bão với gánh nặng từ cả ngoại hạng Anh và Champions League. 3 điểm sẽ nằm gọn trong túi Liverpool. Trong khi đó, Watford là đối thủ phù hợp để Chelsea chút giận sau trận hòa kém may mắn trước Man United vòng trước. Nhiệm vụ của Chelsea lúc này là tích lũy tối đa điểm số ở những trận cầu nhỏ để duy trì ngôi đầu bảng. Đội bóng tổ chức kém như Watford sẽ là mồi ngon để Chelsea tìm lại cảm giác ghi bàn. Chelsea sẽ hạ Watford để bảo toàn ngôi đầu bảng sau vòng 14 trước sức ép rất lớn của các đối thủ bám đuổi. Dù đã không phạt đền ở phút cuối, nhưng Paulo Dybala vẫn là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của Juventus trước đội chót bảng Salernitana. Trận thắng quan trọng này giúp Juventus duy trì khoảng cách 7 điểm so với vị trí trong top 4. Mặc dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Allegri cần phải duy trì sự ổn định bởi cuộc cạnh tranh một vị trí trong top 4 tại Serie A năm nay là rất khốc liệt. Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã được bầu chọn là cầu thủ ngoại hạng Anh xuất sắc nhất năm dương lịch 2021 của Hiệp hội Cổ động viên bóng đá nhờ màn trình diễn chói sáng suốt thời gian dài. Tính tới thời điểm này của năm dương lịch 2021, Salah đã ghi 32 bàn cho Liverpool trên mọi đấu trường và con số này chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Tính riêng mùa này, tiền đạo người Ai Cập đã có 17 lần chọc thủng lưới đối phương ở ngoại hạng Anh và Champions League, một con số quá ấn tượng. Cựu huấn luyện viên của Manchester City Roberto Mancini là cái tên mới nhất lọt vào danh sách ứng cử viên dẫn dắt Manchester United vào mùa hè tới. Vị huấn luyện viên này đang đối diện nguy cơ bị sa thải nếu như ông không thể giúp đội tuyển Italia giành vé dự World Cup 2022. Khả năng này rất dễ xảy ra bởi ở trận cuối cùng tranh vé đi Qatar, ông cùng học trò gần như chắc chắn phải đụng Bồ Đào Nha. Ngay cả vừa giúp Italia vô địch châu Âu thì nếu như không có vé đi World Cup 2022, Mancini hoàn toàn có thể mất việc và đó là cơ hội của MU.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 12, khu vực phía Tây ít mây, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng núi cao đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông ít mây, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái ít mây, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.